Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, là những người giáo dân, anh chị em mong ước gì nơi những người linh mục, nơi những người mục tử? Anh chị em mong ước gì nơi những người mục tử đứng về phía những người giáo dân? Anh chị em mong ước gì nơi chúng tôi, nơi những người mục tử, nơi những người linh mục, nơi những người mà Chúa trao trách nhiệm là chăm sóc đoàn chiên trong vai trò là giám mục, là hồng y và ngay cả giáo hoàng nữa? Thì anh chị em mong ước gì nơi những người mục tử? Mong ước gì? Vâng, mời anh.
Điều quan trọng nhất của người mục tử là có làm tròn bổn phận và trách nhiệm Thiên Chúa giao phó hay không. Bởi vì chính điều ấy sẽ là tấm gương soi sáng cho đàn chiên nhìn theo đó như một gia đình. Người cha, người mẹ gương mẫu và thánh thiện thì đàn con sẽ ngoan ngoãn và khôn ngoan theo nề nếp của gia phong. Đó là điều tối hậu cho cả một gia đình sống chung với nhau, có trên có dưới, thuận hòa trong tình yêu thương của gia đình.
Vậy thì
trong gia đình Thiên Chúa cũng
vâng,
như thế.
Vâng.
Con xin hết.
Vâng. Anh mong ước cụ thể gì nơi người mục tử ngày hôm nay?
Người giáo dân đối với riêng con không mong ước điều gì nơi mục tử, bởi vì tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa là Cha. Không một ai có một cái quyền gì để mong ước lẫn nhau, bởi vì đó là thói đời tôn vinh lẫn nhau mà thôi và làm cơ vấp phạm cho người khác. Điều quan trọng nhất là nhìn người mục tử như là nhìn Chúa, nhìn Cha của mình, để xem coi người cha của mình đang sử dụng cái khí cụ đó để nói với mình điều gì và dạy mình điều gì, và mình phải làm gì cho xứng đáng bổn phận làm con của người cha vô hình nhưng hữu hình nơi người mục tử. Con xin hết.
Dạ, đó là mong ước của anh. Đó là mong ước. Mong ước của anh là làm sao mà những người mục tử là hiện thân của một Thiên Chúa vô hình. Đúng không ạ? Là hiện thân của một Thiên Chúa vô hình. Làm sao mà người mục tử ấy thể hiện được một Thiên Chúa là người cha chăm sóc người con của mình. Mà làm sao mà người mục tử ấy làm cho cộng đồng ấy thành một gia đình. Mà gia đình ấy, cái người cha phải là cái mẫu mực cho con cái noi theo. Đó là mơ ước của anh. Còn chị mong ước gì?
Con mong ước là những lời giảng dạy của cha để mà dẫn dắt tụi con làm theo được đẹp lòng Chúa.
Chị là chị mong ước những người mục tử là giảng dạy làm sao để cho người giáo dân hiểu được lời Chúa, để mà sống lời Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Phải không ạ?
Yeah.
Vâng. Còn đối với anh?
Con cũng có cùng ý nghĩ với vợ con. Dạ.
Không dám khắc. Rồi. Đối với chị mong ước gì?
Thưa cha, con mong ước là người mục tử có được sự thánh thiện để mà chúng con noi gương theo.
Dạ. Chị mong ước là người mục tử chỉ cần cái sự thánh thiện, có cần giỏi giang không?
Dạ không cha.
Có cần phải đẹp trai không?
Dạ không thưa cha.
Có phải nhà giàu không?
Dạ không cha.
Không cần đẹp trai, không cần học giỏi.
Dạ, chỉ cần.
Không cần con nhà giàu, chỉ cần
tánh thiện thôi.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày xưa tôi còn đi học, mấy cô hay mong ước là cần phải đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, phải không? Đấy là em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng. Người lý tưởng của các cô đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Còn gì nữa, còn cái giờ nữa không? Trai, giàu, giỏi. Gì nữa không? Hào hoa phong nhã. Với vẻ hào hoa lẫn nét phong trần, điểm chút phong sương. Đấy, người yêu lý tưởng đấy. Phải không? Nhưng mà người giáo dân có cần phải người lý tưởng như vậy không? Không. Chị nói là chỉ cần một điểm duy nhất nơi người mục thì thôi, đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện. Không cần giỏi, không cần giàu, không cần đẹp trai, mà chỉ cần thánh thiện mà thôi. Chị có nghĩ vậy không?
Thưa con xin góp ý chung với lại chị Khánh đó.
Là sao?
Theo như Thánh Nữ Teresa thì xin với Chúa là cho các linh mục đỡ ơn sống thánh thiện và đồng thời là có sức cải hóa tất cả những cái tâm hồn cứng cỏi nhất để mà thêm nhiều linh hồn trở về với Chúa. Dạ, con xin hết.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Là thánh thiện, và chính cái sự thánh thiện ấy mới cải hóa người ta được. Chính cái sự thánh thiện ấy mới làm cho những cái linh hồn ấy quay về với Chúa được. Mình không thể cải hóa người khác bằng cách mình khéo nói. Nói khéo người ta nghe không? Nghe nhưng mà ta không có theo. Có thể người ta thích nghe nhưng mà ta không có theo. Vì nói khéo mà làm không khéo cũng hoàn thùi, phải không? Nói khéo mà làm không khéo hoàn thùi. Có khi không cần nói khéo mà làm khéo. Chính cái làm khéo, sự thánh thiện ấy làm cho người ta hoán cải hơn là sự nói khéo. Còn đối với anh, mong ước gì nữa với người mục từ ngày hôm nay?
Giống như chị nói mà thánh thiện, điều quan trọng có thánh thiện mới được ở lời Chúa.
Anh có mong một người mục tử có tài ngoại giao không?
Không chứ.
Có người mục tử có tài quản trị khéo léo không?
Không chứ.
Có người mục tử mà khéo xoay sở để xây nhà thờ, nhà xứ rồi to lớn để mà người dân có chỗ đi lễ không?
Không cần chứ.
Sao?
Không cần.
Không cần. Anh chỉ cần gì thôi?
Thánh thiện.
Cần thánh thiện thôi. Còn đối với chị mong ước gì nữa một người mục tử?
Con chỉ mong ước là người mục tử có được ơn khôn ngoan của Chúa và thần khí của Chúa để giờ dắt đàn chiên về với Chúa.
Chị có mong ước có ơn khôn ngoan? Tôi có bằng cấp tiến sĩ, chị có mong không?
Dạ không.
Tôi đi du học, mục tử đi du học về mát hàng ngoại thì chị có mong không?
Dạ không.
Khôn ngoan rồi tôi gì đó có bằng cấp, rồi tôi đi du học, rồi tôi biết lái xe hơi, chị có mong không?
Dạ không.
Rồi tôi biết hát karaoke.
Không.
Biết đánh đàn.
Dạ không.
Hát hay.
Không.
Không nữa. Rồi còn nói chị.
Dạ theo con này cũng theo cái giống như chị đó, là cần một người linh mục cần phải đạo đức và thánh thiện và kính sợ Thiên Chúa.
Dạ. Người có kính sợ giáo dân có cần không?
Không.
Chỉ cần kính sợ Thiên Chúa thôi.
Dạ, kính sợ Thiên Chúa là đủ rồi.
Rồi. Ta biết là nếu mà mình kính sợ Thiên Chúa thì phải biết mến trọng giáo dân nha.
Dạ.
Tại vì nếu mà tôi nói rằng tôi kính sợ Thiên Chúa thì tôi phải nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện nơi người giáo dân, hiện diện nơi người anh em của tôi. Tôi kính sợ Thiên Chúa bao nhiêu thì tôi cũng phải trân trọng và yêu mến anh em của tôi, giáo dân của tôi bấy nhiêu. Chứ còn nếu mà tôi bảo rằng tôi chỉ có lòng kính sợ Thiên Chúa mà tôi lại không yêu mến anh em, Thánh Gioan bảo đó là người nói dối. Chị có cần một người linh mục mà nói dối không?
Không.
Còn chị?
Dạ con chỉ muốn một người linh mục là có ơn khôn ngoan, ơn trung thành để chăn dắt đoàn chiên của Chúa về với Chúa. Dạ.
Khôn ngoan.
Dạ.
Ví dụ tôi khôn ngoan này, tôi đánh bài khéo, chị có thấy khôn ngoan không?
Dạ không cha.
Khôn ngoan rồi tôi đi săn, rồi tôi đi câu giỏi, chị có thích không?
Dạ không cha.
Rồi tôi khéo ngoại giao, quen biết với nhiều người, rồi tổ chức lễ hội đình đám, chị có thích không?
Dạ không cha.
Vẫn không thích. rồi. Con chị.
Dạ thưa cha, con thì con cũng đồng ý với chị Khánh á, là con người phải có sự thánh thiện, nhưng đối với con á, cái quan trọng nữa là cái con người phải có trí tuệ. Vì có trí tuệ, đây không có nghĩa là phải học cao mới là trí tuệ, vì có những người không biết chữ, mà chữ trí tuệ của con là sự phân biệt phải quấy, đúng sai, cái gì nên làm mà cái gì không nên làm, là thương người thương mình, thương tất cả mọi loài, và cũng cần phải có sự thánh thiện nữa thì mình mới không có làm điều ác. Đó là con nghĩ như vậy.
Chúng ta thuộc bài Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Chúa khoan nhân là mục tử
tôi không còn thiếu gì,
tôi không còn e sợ nỗi gì. Chỉ có một thôi không? Chỉ có một Đức Giêsu mới đạt được tất cả những điều mà các anh chị mong ước. Là Chúa là người mục tử duy nhất thánh thiện. Chúa là người mục tử duy nhất dám chết vì đoàn chiên. Chúa là người mục tử mà chúng ta hát trong thánh vịnh, người chăm sóc tôi không còn thiếu gì. Người cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, người đưa tôi đến mé nước thành thơi, người bổ dưỡng linh hồn tôi, người dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Rồi người cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù tôi, rồi cây gậy và cây trượng Chúa khiến tôi an lòng. Thì khi chúng ta hát cái thánh vịnh ấy, Chúa khoan nhân là mục tử tôi, thì ta thấy hình ảnh một Đức Giêsu mà Ngài nói là không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người dám chết vì người mình yêu. Và hình ảnh một người mục tử như Thầy đã rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Chính vì Đức Giêsu nói và làm là một. Những gì Ngài nói thì Ngài làm, và thường là Ngài làm rồi Ngài mới nói. Như Thầy đã, Đức Giêsu cúi xuống rửa chân xong, rồi Ngài rửa chân xong nói: anh em có hiểu Thầy điều Thầy vừa làm với anh cho anh em không? Thấy chưa? Rõ ràng làm xong rồi mới nói, chứ không phải nói mà không làm. Chứ không phải nói một đàng làm một nẻo, nói một đàng làm một nẻo, nói mà không làm, nói vậy mà không phải vậy. Thì là cái gì vậy? Không biết. Vì thế mà thưa anh chị em, câu hỏi mà chúng tôi đặt ra với anh chị em là câu hỏi mà mỗi người chúng tôi, riêng bản thân tôi, phải tự đặt mình trước mặt Chúa và hỏi: lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Và lạy Chúa, anh chị em giáo dân muốn gì, mong ước gì nơi bản thân con đây? Chúa muốn gì nơi con? Cái điều quan trọng là Chúa muốn cái gì? Cái điều quan trọng là trước mặt Chúa con là gì? Cái điều quan trọng trước mặt Chúa là Chúa có hài lòng về con, người mục tử, được Chúa trao phó hay không? Trả lời câu đó trước mặt Chúa. Trả lời câu đó trước mặt Chúa. Còn nếu mà chỉ lo làm đẹp lòng người ta, nếu mà chỉ sợ rằng không làm hài lòng người ta, thì lúc đó e rằng ta đi chật đường rầy rồi. Vì Kinh Thánh nói rõ ràng, đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng người ta, vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Có khi người ta có tiền, người ta có quyền, người ta điều khiển chúng tôi. Tôi thấy nhiều khi mình bị như vậy, không dễ đâu, không dễ đâu. Tôi ví dụ như là bây giờ tôi đang cần là thực hiện một cái dự án này. Ví dụ xây phòng giáo lý đi. Ví dụ là một phòng giáo lý cho các em học ở vùng quê. Cái đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Nên làm hay không nên làm?
Nên làm
chứ, phòng giáo lý cho các em mà. Thế thì bây giờ ông này ông đến con sẵn sàng, vì quyên góp mãi không được. Thì ông này ông đến mà tôi sẵn sàng là ủng hộ giúp để xây phòng giáo lý, nhưng mà lại có cái điều kiện đi theo. Tôi có theo không? Nó khó là khó ở cái chỗ đó. Nó khó là khó cái sự lựa chọn là làm hài lòng người ta hay là hài lòng Thiên Chúa, vâng lời người ta hay vâng lời Thiên Chúa. Vì ông đặt điều kiện là ví dụ con giúp xây phòng giáo lý, nhưng mà bây giờ cho giúp cho đám cưới con gái của con nó không có học giáo lý gì cả, vì gấp quá giờ cha dạy giáo lý 3 ngày rồi cho nó làm được không? Thấy chưa, căng không? 3 ngày mà vừa rửa tội, vừa thêm sức, vừa giải tội, vừa mình thánh Chúa, vừa hôn phối, vì nó ở bên kia nó về mà nó có tiền mà, nó hôi thì giờ nó có 3 ngày không làm không? Làm không? Làm không? Không làm thì không được phòng giáo lý. Làm không? Làm không? Làm không?
Tùy theo
chứ. Không, bị tùy ra như vậy chứ còn tùy gì nữa. Nó như vậy đó. Không như điều kiện nó như vậy đó. Thế tùy gì nữa mà tùy. Thế ta chỉ có như vậy thôi. Vì tôi không có. Không làm được phòng giáo lý. Mà bây giờ ông ta giúp với điều kiện là chỉ có 3 ngày thôi mà làm cho ông rồi học giáo lý gọi là cấp tốc đủ mọi thứ chuyện.
No.
Là.
Yes hay no?
No.
Yes.
Bên yes, bên no. Tại sao không?
Không, là tại vì họ chưa có hiểu, chưa có sâu sắc gì về giáo lý cả. Mà nếu mà làm thì trước sau gì họ bỏ.
Yeah. Rồi. So yes, so...
Trên cõi đất này không một ai công chính, chỉ một điều đó thôi đủ biết người ta sẽ làm.
Không.
Là bởi vì người ta cần cái người ta đang cần. Còn những cái lề luật mà Thiên Chúa đặt ra, người ta có thể dùng gì?
Không, tôi đang nói tới cái chuyện là vấn đề là như chị đó. Bởi là bây giờ nếu mà chỉ trong vòng 3 ngày mà mình nói là mình học giáo lý cấp tốc mỗi ngày 1 tiếng 2 tiếng gì đó, anh chị em nghĩ rằng mình học giáo lý cả cái đời mình đây này mà còn chưa ăn thua gì đây này, đúng không ạ? Mà bây giờ chỉ trong vòng 3 ngày mà học hết tất cả các thứ giáo lý mà vừa rửa tội, vừa thêm sức, vừa mình thánh Chúa, vừa hôn phối là 4 bí tích trong vòng 3 ngày mà xây cái phòng giáo lý. Thấy không? Chúng ta thấy rằng cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, cho nên phải lựa chọn. Là bây giờ nếu mình coi rằng bí tích như là một cái phương tiện để buôn bán thì mình làm. Coi rằng đó là một cái phương tiện để buôn bán. Thấy không? Đó thì người đó làm. Còn phải cho rằng cái mình không thể lẫn lộn hai cái chuyện đó được. Hai cái chuyện mà thiêng liêng và trần tục không lẫn lộn nhau được. Chuyện ủng hộ tiền bạc, chuyện trần tục. Còn chuyện bí tích, chuyện thiêng liêng, hai cái đó không lẫn lộn với nhau được. Thấy chưa? Tôi cười, tôi nói, được, anh ủng hộ thì tôi sẵn sàng nhận. Bao nhiêu tôi cũng nhận hết. Đâu phải của anh đâu, của Chúa mà. Có phải của anh đâu, anh chỉ là người quản lý thôi, chứ không phải của anh. Cho nên nếu mà Chúa trao cho anh và anh trao lại cho chúng tôi, cho những người nghèo, tôi nhận. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng chuyện mà 3 ngày mà 4 bi tích, xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh được. Anh cho thì tôi nhận, tôi cảm ơn. Nhưng cái điều kiện sau thì tôi không thể đáp ứng được. Tùy anh.
Với cha thì cha không.
Không, tôi đang nói một cái nguyên tắc, chứ không có với cha với chết gì hết. Đó phải là một cái nguyên tắc như vậy. Tôi không nói gì cả. Vì đó là một cái nguyên tắc, là phải lấy Chúa ra làm tiêu chuẩn căn bản đầu tiên, lấy điều tâm linh ra làm cái điều kiện đầu tiên, thiêng liêng, tâm linh, tinh thần trước cái vật chất, chứ không thể vật chất hướng dẫn điều khiển đời sống tâm linh được. Không thể được, không thể được. Thôi anh à, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy thì thôi, không giúp. Dạ thôi, cũng xin cảm ơn anh. Anh giúp hay không giúp cũng vẫn cảm ơn anh, không sao cả. Và nếu anh cần tôi giúp dạy giáo lý cho cháu, tôi vẫn sẵn sàng dạy. Nhưng mà khi nào cháu nó đủ điều kiện thì tôi ban bí tích. Chứ còn không thể là 3 ngày vừa dồn hết tất cả được. Khó lắm anh à. Không thể được đâu. Cứ để thời có thời gian. Nếu anh cần 3 tháng tôi giúp 3 tháng. Cháu nó ở đây tôi giúp. Rồi còn chuyện anh có giúp để xây phòng cho lý hay không, chuyện nó hoàn toàn tự do của anh. Không dính gì đến cái chuyện này. Không dính gì đến chuyện này. Cháu không giúp thì thôi, không cần đi chỗ khác. Khi nào anh rảnh mời anh ghé lại chơi. Thế thôi. Còn thôi, chúng tôi không có phòng giáo lý thì cha con tôi giăng bạt ra học giáo lý cũng được, có chết gì đâu. Có chết gì đâu, phải không? Đâu có chết. Không có phòng giáo lý người ta vẫn học được chứ. Đâu phải cứ có phòng giáo lý mới học được. Có khi có phòng giáo lý mà không người đến học thì sao? Đúng không ạ? Còn khi người ta đã có tâm học gì đó, thì ở gầm cầu hay ở cái dưới cái bạt, cái lều gì người ta cũng học được. Thôi anh nhé, thông cảm được không? Anh đừng buồn tôi xin lỗi. Không làm hài lòng anh được. Anh thông cảm. Tôi chỉ có thể làm cái đó là hết sức của tôi rồi. Ngoài khả năng của tôi rồi. Có chỗ nào giúp anh được thì cũng chúc mừng cho anh. Còn tôi thì cỡ đó thôi. Sức hèn, tài mọn, cỡ đó thôi. Vậy thôi, sao bây giờ? Thì anh chị em thấy rõ ràng là lời của Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong thư Hiếp-ri. Thưa anh em, Đức Giê-xu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để truyền cầu cho họ. Đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến. Một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến. Những điều mà anh chị em vừa mới nói, vừa mới yêu cầu, chỉ có nơi Đức Giê-xu thôi. Một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu như thế có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Anh chị em mong ước những mục tử thánh thiện, đạo đức, vẹn toàn. Xin lỗi, làm gì có trên đời này. Làm gì có trên đời này. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một sự thật bi đát là không có một người lành, dẫu một người cũng không. Đó là Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết. Và từ lòng mẹ tôi đã hoài thai trong tội rồi, ngay từ trong lòng mẹ. Cho nên chúng ta đi tìm một người thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, vượt khỏi đám tội nhân, vượt trên các tầng trời, không có. Nhưng mà có một đấng thánh thiện, vẹn toàn, vô tội lại ở giữa chúng ta như là một người có tội vậy. Một vị Thượng Tế giải dầu mọi thử thách để chuyển cầu cho chúng ta, để cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta. Và vì Ngài cũng đã phải học, vâng phục, phải học vâng lời, vâng phục và vâng phục cho đến chết, chết trên cây thập giá. Đấy. Cho nên đó là mẫu mực mà tất cả các linh mục tu sĩ, hàng gọi là giáo sĩ chúng tôi phải nhìn vào đó mà noi gương, mà bắt chước. Như Thánh Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giê-xu. Như tôi bắt chước Đức Giê-xu. Anh chị em nhìn vào những người mục tử, anh chị em mong ước có những người thánh thiện, có những người đạo đức, có những người mà gì đó dạy giảng dạy lời Chúa cho anh chị em được khôn ngoan của Thánh Thần, vân vân và vân vân. Anh chị em mong ước có những người mục tử gọi là như lòng Chúa mong ước, vẫn có cái lời cầu nguyện ấy, xin Chúa ban cho chúng con có được những mục tử như lòng Chúa mong ước. Mà Chúa mong ước là có những vị mục tử như vậy. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy đó là gì? Con người không có ai là hoàn toàn hết. Ta gọi là nhân vô thập toàn. Không ai là hoàn toàn trên đời này. Vì thế nó có hai điểm. Thứ nhất là ta vẫn mơ ước, ta vẫn mong ước, ta vẫn mong cầu có được những mục tử như lòng Chúa mong ước. Đó là người mục tử thánh thiện, đạo đức, vẹn toàn. Đó là người mục tử dám sống chết vì đàn chiên. Đó là những người mục tử dám bỏ mình, quên mình, hy sinh. Mà cái bỏ khó nhất vẫn là bỏ cái tôi của mình. Khó nhất vẫn là cái tôi của mình. Tuy rằng nói rằng chúng tôi đi tu là chúng tôi đã bỏ mình. Tuy rằng chúng tôi nói rằng đi tu là đã khấn đức vâng lời, đức khiết tịnh, đức khó nghèo, nhưng mà cái tôi ở trong mỗi người chúng tôi nó vẫn to đùng. Đôi khi nói rằng từ bỏ cha mẹ, từ bỏ anh chị em, từ bỏ mọi sự để mà theo Chúa, nhưng mà khi đã có được cái chức vụ nào đó rồi thì dường như là cái vô thức, dường như cái vô thức là nó muốn lấy lại cái đó. Chị em thấy nó nằm sâu thẳm trong tôi mà chúng tôi không biết. Tôi không biết. Nó khổ cái là mình tưởng là mình bỏ mình, nhưng mà thực sự mình đang tìm lại chính mình. Nó muốn lấy lại những cái gì mình đã mất bằng cách nắm cái quyền hành của mình, bằng cách tỏ ra quyền hành của mình. Đó là luật bù trừ đấy. Nếu là cái bù trừ mà về mặt tâm lý người ta không thấy được. Cho nên rất cần anh chị em thương nhắc nhở chúng tôi. Trời ơi, con thấy kỳ này cha sau đó, đó là chết rồi đấy. Họ thương họ mới nói như vậy. Con thấy kỳ này cha sau đó. Sao? Anh thấy đâu sao? Con thấy cha kỳ này sao á? Cha nói lời Chúa mà chẳng con không thấy lời Chúa, còn thấy lời con người không à? Đó coi chừng. Lúc đó khó nhất là mình có nghe được Chúa nói với mình qua cái người anh chị em giáo dân có ý mình hay không. Khó lắm thưa anh chị em. Vì lúc đó phản ứng tự nhiên mình là gì? Tự ái. Phản ứng tự nhiên mình là gì? Cái tôi của mình. Và tôi dễ phản ứng bằng cách: xin lỗi, anh biết gì mà nói. Xin lỗi, trứng đừng khôn hơn rận. Hay là: xin lỗi, tôi bận lắm, lúc khác nói chuyện. Thế không? Còn lúc mà có thể người ta lại: wow, trời ơi, hôm nay trời giảng hay quá, hôm nay tổ chức rước vui quá, hôm nay lễ hội phần sầm ớt quá. Vậy hả? Nãy tôi có nói anh chị có mời tôi ăn kem. Tôi nói tôi thích ăn kem vì nó ngọt. Hỏi tại sao thích ngọt, bảo đời nhiều đắng cay rồi. Chị bảo là cha vẫn thích ăn gừng. Bảo là đời nhiều đắng cay rồi, thích ăn ngọt. Rồi chị bảo là tôi thích nghe nói ngọt. Rồi chị bảo là ngọt sợ lắm, ngọt dễ sợ lắm, sợ mà vẫn thích. Sợ mà vẫn thích, đúng không? Cái bản sợ tự nhiên của mình ấy, là người ta nói ngon, nói ngọt, người ta tâng bốc mình, người ta khen mình, người ta nịnh mình ấy, nghe nó vẫn êm tai. Đêm ngủ còn thấy mơ. Đêm ngủ còn mơ, nghe nó cứ văng vẳng bên tai, còn thấy còn lâng lâng. Nhưng mà gặp mới vừa làm lễ xong xuống làm cho thằng Tăng về nhà tức không ngủ được. Mà thực sự là người ta thương mình, người ta muốn xây dựng cho mình, người ta nói thật. Sự thật thì mất lòng, thuốc đắng mới giã tật. Nhưng mà sự thật thì lại mất lòng, cho nên người ta rất sợ sự thật, rất sợ sự thật. Vì thế thưa anh chị em, điểm mà chúng tôi nhìn nơi những người khác đó là không ai là người hoàn toàn. Chỉ có một vị thượng tế duy nhất là thánh thiện vô tỷ tích vô tội thôi. Cho nên mỗi người chúng ta, dù là linh mục hay tu sĩ, mình cũng nhìn vào cái mẫu gương đó mà thôi. Đó mới là mẫu gương để mình bắt chước hay mình nói theo. Mẫu gương đó là Chúa Giê-xu. Anh chị em phải vượt qua những cái con người là trung gian. Không có ai trung gian. Chỉ có một mình Đức Giê-xu là đứng trung gian của chúng ta trước mặt Thiên Chúa Cha. Ta thấy câu đầu tiên: thưa anh em, Đức Giê-xu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến đến gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Cho nên Đức Giê-xu là đấng trung gian duy nhất để đưa ta đến với Thiên Chúa Cha, người hằng sống để mà chuyển cầu cho ta. Người hằng sống để chuyển cầu cho ta. Vậy mà anh chị em mình đừng có bị hoang mang. Có nhiều người thì bối rối, rồi có nhiều người thậm chí là bỏ đạo. Khi mà, xin lỗi anh chị em, nhìn thấy chúng tôi không như anh chị em mong ước, không có mẫu mực để anh chị em noi theo, và xin lỗi, lại có khi làm cớ cho anh chị em vấp phạm, có khi làm gương mù gương xấu cho anh chị em, chúng tôi phải đấm ngực xin chị em thương tha thứ cho. Xin chị em thương mà cầu nguyện cho. Xin chị em thương mà nâng đỡ cho chúng tôi. Những con người mà lời Chúa nói, luật Mô-sen thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối. Đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối. Vốn mỏng giòn yếu đuối, tức là mỏng giòn yếu đuối thành như cái bản chất rồi. Mà nếu mà không có ơn của Chúa thì dễ vỡ lắm. Nếu mà không có ơn của Chúa thì dễ sa ngã lắm. Cái mỏng giòn, cái yếu đuối đó là cái thân phận của con người. Cho nên cần phải có ơn của Chúa để mà có được sự mạnh mẽ đối với mỏng giòn và can đảm để chống lại những cái cám dỗ mình yếu đuối và mình dễ sa ngã. Đặt làm thực tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, cho nên không ai mà dám vỗ ngực mà nói rằng mình xứng đáng để mà lãnh nhận chức thánh này, mình xứng đáng để mà làm linh mục, xứng đáng để mà làm tu sĩ. Anh chị em có thấy chúng tôi xứng đáng thế nào? Chẳng xứng đáng thế nào. Chúa thương thôi. Chúa thương cái thằng cu trâu này này, thấy không? Chúa thương cái thằng dân đen này này, cho nó lên. Ta vẫn hát bài hát á: từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng. Khánh tướng là kẹt rồi đấy. Thấy không? Từ bụi cho Chúa nâng con lên làm tư tế thì được, chứ còn khánh tướng thì dễ hiểu lầm là cái Chúa cái này là lên ngon rồi đấy nha, ta là khánh tướng rồi đấy nha, đến nào mà loạn quạng là chết với ta đó nha. Ông nghĩ tự bụi cho mà Chúa nâng con lên là khánh tướng, giống như sâu bọ lên làm người. Chúng ta thấy có những người gọi là sâu bọ lên làm người, tự nhiên là nó giống như là sẽ gọi là giống như xuân tóc đỏ. À, nó được số may á, người ta nâng nó lên cho nó đặt lên làm quan, làm vua, làm tướng gì đó mà nó chả biết cái ít giáp cái quái gì cả, rồi nó lên nó húng ha húng hách, nó giống như là cái người mà đóng tuồng á. Anh chị em biết người đóng tuồng, mình là dân thường thôi, nhưng mà này anh có biết đóng tuồng không? Lên tôi tập cho anh đóng tuồng. Đóng tuồng gì? Đóng tuồng làm vua. Thế là anh chẳng biết gì cả, lên cũng mặc cho cái áo, đội cho cái mũ, anh phải đi cho nó đúng là vua nha. Dạnh dạ, dạnh dạ, ta là vua, chỉ tay, ta là vua, này chết, này sống, này chết. Ta đóng tuồng trên vở kịch, thì cái tuồng đó mình làm vua, nhưng mà rồi hết vở kịch đó thì mình làm gì? Dân quen thôi, gỡ mũ ra, gỡ áo ra, xuống làm dân quen. Nhưng mà khổ nỗi nó quen đóng kịch ấy. Nó quen đóng kịch rồi về nhà ấy, gặp vợ mình, ta là vua, bắt vợ phải nâng khăn sửa túi. Rồi ăn xong cũng chẳng xuống rửa chén giúp vợ gì cả. Mình mới đóng kịch xong mà, ta là vua. Lúc nào cũng tưởng mình là vua hết, và quên mất cái gốc của mình là thằng nông dân mất rồi. Quên mất cái gốc đó rồi. Thế thì thưa anh chị em, khi mà anh chị em nhìn vào chúng tôi, thì anh chị em thương và hiểu cho rằng chúng tôi là những người mà từ bụi tro Chúa cũng đưa lên để sai đi làm công việc này, công việc nọ. Mà chúng tôi vốn là những con người mỏng, giòn, yếu đuối. Mà Thánh Phaolô nói rằng là ơn Thánh mà đựng trong những cái bình sành dễ vỡ. Cho nên chúng nó, mấy em nó vẫn bảo thôi đừng có đụng đến, đây là hàng là dễ bẻ lắm, đừng đụng đến. Hoặc là hàng trưng bày mà không có bán, không bán không mua gì cả, chỉ để ngó thôi. Không, thế thì thưa anh chị em, tôi cảm nghiệm nơi chính bản thân mình, đó là Chúa Giêsu là vị thượng tế, Chúa Giêsu là đấng thánh thiện, là đấng vô tỷ tích, mà chúng tôi muốn trở thành cái người mục tử như lòng Chúa mong ước. Không có con đường nào khác ngoài con đường mà anh chị em vừa mới nói, đó là phải nên thánh, phải thánh thiện. Rõ ràng câu trả lời của anh chị em không cần những người mục tử giỏi giang, bằng cấp, du học hay là ngoại giao, hay là tài khéo, đàn hay, hát giỏi, đẹp dai, con nhà giàu học giỏi. Anh chị em có cần không? Không cần. Mà anh chị em chỉ cần nơi chúng tôi là những con người phải là thánh thiện, phải có Chúa ở trong mình, để anh chị em đến là mong rằng chúng tôi giới thiệu Chúa cho anh chị em, chúng tôi đưa Chúa đến cho anh chị em. Hoặc là anh chị em đến gặp chúng tôi mà thấy có Chúa hiện diện ở trong đó, có Chúa đang sống động ở trong đó. Đó là cái khao khát của anh chị em, và đó là điều mà chúng tôi phải nhắm tới, phải nhắm tới. Đôi khi lại hay biện hộ, biện minh cho mình, thôi tôi mỏng giòn, vốn mỏng giòn, yếu đuối, thôi để cho tôi yếu đuối đi nha, tôi vốn mỏng giòn, thôi để tôi mỏng giòn đi nha, để tôi lo kiếm tiền nha, tôi lo ngoại giao nha, tôi lo hưởng thụ đi nha, tôi lo mua sắm cho nó hợp thời trang đi nha. Mỏng giòn yếu đuối mà, đâu có cứng cáp gì đâu. Đôi khi mình lại biện hộ cho mình, biện minh cho mình như vậy. Đúng không ạ? Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Hằng ngày đấm ngực trước mặt Chúa, thấy lạy Chúa, nếu mà Chúa không gìn giữ chỉ một giây, là sai một ly, đi một dặm, khôn ba năm, dạy một giờ, ma quỷ nó cám dỗ, con người mỏng giòn yếu đuối dễ sa ngã lắm, rồi không có cầu nguyện, không có bám vào Chúa mà bám vào thế gian, bám vào quyền lực, bám vào tiền bạc, thì sớm muộn gì cũng vỡ thôi, cũng bể thôi. Thưa anh chị em, thương chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi, thương chúng tôi, góp ý cho chúng tôi, thương chúng tôi, xây dựng cho chúng tôi, coi như là những người anh em của anh chị em trong gia đình. Này cha, nói cha nghe cái này, với cha nóng quá, không hay tí nào, làm nhiều người đến họ sợ, không hay tí nào. Này cha, nói cha nghe cái này, cha cố gắng kiềm chế lại, đừng có mau giận thế. Này cha, nói cha nghe cái này, cha cố gắng làm sao nói lời Chúa cho chúng con thấm vào đi. Này cha, làm sao mà cha cho chúng con thấy là đến với cha thấy nó gần gũi một chút, nó dễ dàng một chút, đừng cho chúng con cái cảm giác là sợ hãi, rụt rè hay là xa lánh. Đấy là những điều mà chúng tôi rất là mong ước. Mong ước được như vậy, được nghe những lời góp ý chân thành như vậy. Đừng nghĩ là góp ý chân thành như vậy. Khó là người ta không góp ý thẳng, mà người ta lại góp ý nó đâu đâu. Đôi khi dễ làm những người nghe nó đúng, nó bị tự ái rồi. Có khi tự ái đúng nó không sửa nữa. Con người nó yếu đuối như vậy đấy thưa anh chị em. Có khi biết mình sai đó, nhưng mà vì tự ái mình không sửa, đúng không? Đúng không ạ? Vì tự ái không sửa, chứ không phải là không biết. Biết chứ, nhưng mà tự ái không sửa. Vì thế mà Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là đền tội của mình, sau là đền thay cho dân. Đấy, phải dâng lễ tế hy sinh mỗi ngày, là để đền tội của mình, sau là đền tội cho dân. Dâng lễ tế hy sinh mỗi ngày. Lễ tế ấy không phải chỉ là thánh lễ mà cử hành mỗi ngày, mà lễ tế ấy là cuộc đời của mình là một lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhìn lên cây thập giá này. Đây là lễ tế hy sinh mỗi ngày. Ai muốn theo ta, từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Lễ tế hy sinh mỗi ngày, chứ không phải lâu lâu một ngày, lâu lâu một lần. Nhưng mà mỗi ngày Chúa đòi hỏi cái vị Thượng Tế, Chúa đòi hỏi chúng tôi phải dâng cái lễ tế hy sinh để đền tội của mình. Trước là để đền tội của mình. Cho nên khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách, khi gặp những sự sỉ nhục, khi gặp những cản trở, thì biết rằng đó là lễ tế hy sinh để đền tội cho mình. Lạy Chúa, con chịu như thế này là đáng với tội của con rồi. Lạy Chúa, những đau khổ con đang chịu đây đáng với tội của con lắm. Chúa còn nương tay đấy, Chúa còn đánh nhẹ đấy. Chứ còn tội của con là đáng ra là phải chịu nặng hơn nữa đấy, còn phải chịu nhục nhã hơn nữa đấy. Nhưng mà Chúa biết rằng sức con chịu đến đâu thì Chúa trao thánh giá đến đó. Cho nên xin cảm ơn Chúa vì những đau khổ Chúa gửi đến cho con, để con có dịp đền tội của con. Vì tội con đã phạm thì trước sau con cũng phải đền. Không đền đời này thì đền đời sau, không thoát được. Không thoát đâu. Cho nên gặp đau khổ như vậy, gặp thử thách như vậy, gặp những nhục nhã ê chề như vậy, phải tạ ơn Chúa cho con có dịp dâng lễ tế hy sinh này mà đền tội con, sau là để đền tội cho dân. Đền tội cho dân nữa nha. Cho nên giúp cho người dân sống càng thánh thiện bao nhiêu thì đỡ phải đền tội bấy nhiêu. Người dân có tội, người dân phạm tội thì người mục tử ấy có trách nhiệm trên họ. Vì anh không hướng dẫn họ, anh không cầu nguyện cho họ, anh không làm gương cho họ để họ yếu đuối, để họ sa ngã, để họ phạm tội, thì bây giờ anh phải gánh lấy tội của dân, đền cho tội của dân. Anh chị em thấy gánh nặng trên vai nặng lắm chứ. Chứ đâu phải người dân nó tội lỗi nó muốn sao thì sao. Tôi chỉ lo phần của tôi thôi. Tôi lo tôi không có phạm tội gì là xong rồi. Không, anh không phạm tội, nhưng mà người dân của anh phạm tội thì sao? Đúng không ạ? Người đầu phải gọi là phải chịu trách nhiệm chứ. Giống như bố mẹ, con nó hư, bố mẹ có chịu trách nhiệm không? Có không?
Con hư tại bà.
Cháu, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con hư tại bà. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thế thì người làm cha làm mẹ cũng có trách nhiệm trên con của mình, đúng không ạ? Đôi khi mình phải ra mình, anh chị em thấy không? Hồi xưa tôi còn bé, tôi quậy tôi phá, hàng xóm đến nó chửi, thì bố mẹ tôi phải ra xin lỗi hàng xóm. Thôi hai bác thông cảm, cháu nó dại, con dại
cái
màng, thấy không ạ? Mẹ tôi phải ra gánh tội thay cho tôi, xin lỗi bác, thằng mỗi thằng con một nó nghịch nó phá nó quậy thôi, bác tha cho, thường về tôi dạy dỗ cháu nó. Cứ vậy là mỗi lần bố tôi mẹ tôi lại phải sang hàng xóm, thôi cụ cũng thông cảm, hồi xưa mà bé đốt pháo chua tôi sáng sớm đi giúp lễ cầm cái pháo đùng, xong rồi lấy cái thuốc lá châm nó vào đốt nó cháy từ từ thôi. Đi giúp lễ 3:30 bố tôi chuông gọi dậy 4 giờ lễ, đi ngang qua nhà mấy người hàng xóm, mấy con nhỏ không chịu đi lễ. Chắc là cũng thích thích nó, chắc chọc cho nó vui. Thế là cứ châm điếu thuốc lá chừng chừng mấy phút thì nó mới cháy ngòi thôi, đặt ngay trước cổng nhà nó, thế đi đi xa rồi đứng nó nhìn, nó cứ đùng một phát cả nhà nó dậy, tôi bỏ tôi chạy. Đến giúp lễ vui vẻ về, nhưng mà làm vài lần nó cũng biết chứ, sáng sớm mà quay đi ngang qua nhà nó ngoài thằng này, vì chắc nhà có mấy đứa con gái chắc chọc phá cho nó vui. Rồi cứ vậy chọc, thế là bố mẹ lại phải đến xin lỗi. Thôi cháu nó nghịch kìa, cháu nó dại thôi, con dại cái mang, thì bác thông cảm, rồi cháu về rồi từ trị nó. Thế là về mẹ lại khóc, mày làm tao xấu hổ thế này thế khác. Mình lại cũng thút tha thút thít, thưa ba má con chừa, đáng dư. Đáng dư. Nhưng mà mình thấy rằng là cái câu mà đền tội thay cho dân, tôi thấy là khi mình làm linh mục, khi mình làm người mục tử, thì phải thấy được là người giáo dân còn đau khổ, người giáo dân còn đói khổ, người giáo dân còn đang sống trong tăm tối thì không thể ăn yên ngủ yên được. Phải như vậy. Phải cái thao thức của mình làm sao mà để thấy được rằng mọi người đều có thể được là ngủ ngon, ăn ngon, thì lúc đó mới tới phiên mình ăn ngon, ngủ ngon. Làm sao mình thấy được rằng là mọi người dân phải có cơm no ấm, lúc đó mình ngồi mình ăn cơm, gọi là ngồi mát mới ăn bát vàng được. Người dân còn đang là cơm nắm muối mè, người dân còn đang chân lấm tay bùn, mà mình ngồi mát ăn bát vàng sao được, thưa anh chị em. Phải đền tội thay cho dân cơ mà. Đền tội nghĩa là mình phải chịu đau khổ, đền tội nghĩa là mình phải chịu vất vả, đền tội nghĩa là mình có thể chịu sỉ nhục, đền tội có thể là mình chịu tai tiếng, rồi chịu hàm oan, chịu mọi thứ để đền thay tội cho dân, mà trước là đền thay tội của mình. Đức Giêsu đã sống, đã làm, đã giảng dạy như vậy. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta mới thấy đó là Đức Giêsu cùng các môn đệ lui về phía biển hồ, thì từ miền Galilee người ta lũ lượt đi theo người. Người ta lũ lượt đi theo người từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với người. Người ta lũ lượt đi theo người, và từ các tỉnh thành xa xôi người ta lũ lượt đến với người, đi theo người, đến với người là ai? Là những người dân. Tại sao? Vì nghe biết những gì người đã làm. Vì nghe biết những gì người đã làm, chứ không phải chỉ là những gì người nói, không phải chỉ là những gì người giảng dạy. Anh chị em để ý. Vì nghe biết những gì người đã làm, cho nên họ lũ lượt đi theo Chúa, họ lũ lượt đến với Chúa. Anh chị em thấy hình ảnh mà họ lũ lượt họ đi theo Chúa. Chúa đi trước hay đi sau? Nếu mà người ta đi theo Chúa, Chúa đi trước hay đi sau? Đi trước hay đi sau? Đi trước. Cho nên hình ảnh mà một người đi trước và lũ lượt đoàn người nó đi sau, thì mình thấy rằng người đó phải là người lãnh đạo như thế nào người ta mới đi theo chứ. Người ta phải nhìn vào người đó, và vì họ nghe biết những việc người đã làm. Nghe biết những việc người đã làm, cho nên họ mới đi theo Chúa, lũ lượt nhiều lắm. Và từ các tỉnh thành xa xôi, các vùng phụ cận, người ta lũ lượt kéo đến với Chúa. Chúa đi trước là mẫu mực, người ta kéo đến với Chúa. Chúa là trung tâm. Chị em để ý không? Vậy thì Chúa là đầu và Chúa là trung tâm. Đức Giêsu phải là đầu, Đức Giêsu phải là trung tâm. Không ai thay thế được. Không ai thay thế được. Phải đặt Đức Giêsu làm đầu, phải đặt Đức Giêsu làm trung tâm, chứ không thể đặt tiền bạc làm trung tâm được. Không thể đặt tiền bạc làm đầu được. Không thể đặt quyền hành, chức tước, địa vị làm đầu. Không thể đặt tiền bạc, chức tước, địa vị làm trung tâm được. Nhưng mà phải làm sao cho người ta thấy được Đức Giêsu là đầu và Đức Giêsu là trung tâm. Tôi không phải là trung tâm mà anh chị em đến với Chúa. Tôi không phải là đầu mà anh chị em đến với Chúa. Tôi cũng là người như anh chị em thôi. Tôi cũng là người đi theo Chúa Giêsu. Tôi cũng chỉ là người đến với Chúa Giêsu như anh chị em, cùng với anh chị em. Vì tôi cũng vốn là con người mỏng giòn yếu đuối như anh chị em, thậm chí là còn yếu đuối mỏng giòn hơn anh chị em nữa. Thực sự đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều nơi, tôi cảm thấy thứ nhất là mắc cỡ với chính bản thân mình. Mắc cỡ vì mình không làm được cái gì như lòng anh chị em mong ước, như lòng Chúa mong ước. Mắc cỡ vì thấy được rằng ngày hôm nay có rất nhiều anh chị em giáo dân có một đời sống rất mẫu mực, có một lý tưởng thật là tuyệt vời, có một cách sống đáng nể phục. Anh chị em có đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa thật tuyệt vời. Có những người nói, thưa cha, ngày 23, 24, 25, 26, 4 ngày là con ngồi, con không đi đâu hết. Con dành 4 ngày con tĩnh tâm, con ngồi với Chúa suốt 8 tiếng đồng hồ. Thưa cha, khó lắm, khó lắm mà chúng con làm. Rồi có những chị em nói, thưa cha, chúng con có những giờ cầu nguyện từ có khi từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Có một anh nói, thưa cha, hôm nay con không gặp cha được vì con phải dắt hai đứa con trai của con, đứa 13, đứa 14. Cái ông ấy, vợ con thì phải lo chăm sóc nhà cửa. Đêm nay là từ 12 giờ đến 2 giờ, mỗi thứ năm đầu tháng con đăng ký là đi chầu thánh thể. Mà mấy 2 năm nay rồi, không bỏ thứ năm đầu tháng nào, con với thằng hai thằng con trai của con đến chầu từ 12 giờ cho đến 2 giờ sáng. Nhưng trong giờ chầu đọc kinh cầu nguyện riết rồi, bây giờ tụi nó cũng quen rồi, con cũng quen rồi, 2 tiếng. Rồi có những anh chị em nói, tôi gặp một anh nói, con coi cái cửa tiệm này, nhưng mà con chỉ lấy cái tiền lương cho của con thôi, còn cái tiền lời của cửa tiệm là con nhường lại để nhóm làm việc bác ái như thế nào con không biết, con chỉ lấy vừa đúng cái tổng tiền lương mặc dù con là ông chủ. Có những anh chị em có đời sống rất là tuyệt vời, thưa anh chị em, tuyệt vời lắm. Cho nên mình thấy rằng là khi mà họ nhìn vào Đức Giêsu làm trung tâm, khi mà họ nhìn Đức Giêsu là cái đầu, cái mẫu mực của họ, thì cuộc đời của họ biến đổi. Cuộc đời họ biến đổi lạ lùng lắm. Chị có thể chia sẻ được không? Chị đã gặp xuống như thế nào được không? Chú biến đổi chị ra sao không? Chia sẻ cho mọi người.
Năm ngoái tháng 11 con có nghe bài của cha, thì vừa nghe xong thì con khóc rất là nhiều. Xong con cảm thấy như là có Chúa Thánh Thần thay đổi con vậy đó. Thì con cứ thao thức cả đêm không ngủ được để gọi được cha mà thực hiện lòng thương xót. Giống như Chúa đã dạy mình phải biết thương xót người khác. Thì từ đó con làm, thì ơn của Chúa đổ xuống cho gia đình con, thay đổi từ tánh tình, từ cách sống, từ cách ăn, từ cách ở trong gia đình con hết. Bây giờ gia đình con rất là bình an trong Chúa.
Chồng con sao?
Chồng con cũng được vậy. Chồng con
trước
cũng được
sao? Hết. Trước thì sao? Sau khi gặp Chúa?
Chồng con trước thì cũng như người bình thường, nói là coi như là cũng phận sự ai nấy làm này nọ, nhưng mà từ ngày mà Chúa thay đổi thì chồng con biết sống như Chúa ba ngôi vậy. Chồng thương vợ, vợ thương con, và con lại thương chồng, trong gia đình hòa hợp như vậy.
Hallelujah. Mà còn anh chia sẻ cho mọi người, anh được anh đụng chạm vào Chúa rồi, thấy Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người.
Tối hôm qua,
thấy
anh nghĩ sao mấy ngày cái vụ mà nửa đêm
em nói đi.
Sợ em lại nói được, anh cảm nhận mà
đó.
Anh nghĩ sao nói vậy?
Thì kính chào anh chị em. Thì lúc mà con được ơn này thì cũng mình nhờ chị vợ con.
Vậy thì để em kể khúc nào. Vâng. Cho con xin tất cả. Dạ. Thì con được cái ơn lòng Chúa thương xót là hôm con đi đến Quốc Hương, con mua bánh mì. Thì chị hỏi con mới thấy có băng của lòng thương xót của cha Long. Thì con mới, chị mới, con thấy đó con xin. Thì chị hỏi, chị Ngân hỏi con là chị có tin Chúa, lòng thương xót của Chúa không? Nếu mà chị tin thì chị mới lấy, còn chị không tin thì để cho những người khác, tại vì băng có giới hạn. Thì con nói là con tin và con muốn nghe. Thì em bỏ cái trên đường, con xin được cuốn băng trên đường, con nghe cuốn băng, con khóc rất là nhiều. Con mặc dù Chúa ban cho gia vợ chồng con được ơn lành rất là nhiều, bình an rồi mọi sự đều như ý một thời gian rất là dài, tụi con được mà cũng cái cũng không có phải là không nghĩ tới những người kém may mắn, nhưng mà những gì mà tụi con làm tụi con thấy là không có xứng đáng mà Chúa đã cho gia đình vợ chồng con. Có nghĩa là và những cái sự thánh thiện, những cái sự cầu nguyện để mà đi tìm Chúa nhiều hơn thì tụi con không có xứng đáng để mà được những cái gì Chúa đã ban cho gia đình của tụi con. Cho nên là con mới khóc và con nhìn những người nhân chứng của cha, của những được ơn lòng Chúa thương xót lên trình bày thì con thấy Chúa thương chúng ta rất là nhiều. Coi là Chúa hiện diện, lúc nào cũng hiện diện, mà con người vì danh lợi, vì tiền bạc cho mình quá nhiều cái lý do bạn đủ mọi lý do để mà tự hước Chúa, không muốn tìm kiếm Chúa. Vì đó là con nghĩ tới đó thì mà con mới khóc. Thì về con mới cho anh ông xã con nói anh ơi, bằng này cha nói hay lắm. Em nghe và em thấy là nó đụng với trái tim của em. Thì con mới anh chồng con mới bật lên, hai vợ chồng ngồi nghe thì chồng con cũng khóc. Vì cũng cảm nhận giống được như con vậy. Thì hai vợ chồng, hai vợ chồng cũng trong cái thời gian vừa được ơn mà biết được lòng Chúa thương xót, thì con trải qua một biến cố cũng là trong cuộc sống ở bên Mỹ này, thì nhất là mình có business thì có những chuyện khó khăn nó xảy đến mà mình phải đương đầu. Tụi con lo sợ hãi, ngủ không được, bạc đầu luôn, ông xã là nhìn bạc trắng đầu luôn chỉ trong 2 tuần. Thì anh ngủ không được, thì đêm hôm đó, đến phần này anh nói đi, tại vì anh là người nhận được.
Thì con cũng được ơn lúc con nghe băng cũng ở trong gần 1 tuần, nghe đâu là rớt nước mắt tới đó. Và rất là nhiều chuyện nó xảy ra, thì trong 2 tuần là cũng mất ăn mất ngủ, thì chỉ vì mấy cái chuyện về làm ăn thì nó có tí về business, thì tụi con rất là lo. Mà lúc mà con nghe được băng được thì tự động mình hiểu được, và nước mắt càng ngày cứ khóc mỗi ngày. Thì có một đêm thì lúc mà nằm ngủ có một giấc mơ, cái này là nói sự thiệt, lúc mà vừa có một giấc mơ là một cái, em cứ tưởng giống như là Chúa hiện ra nói là con đừng lo nữa, mấy chuyện đã xong hết rồi, thảnh thơi. Lúc mà con dậy thì con nói với vợ con là con một cái giấc mơ rất là lạ. Thì tự động lúc mà dậy ra là ngày hôm đó là tự động cái chuyện là con bỏ thả lỏng hết ra luôn. Và từ từ là con tự động có một đức tin, là con tin chỉ có Chúa mới lo được thôi. Thì 3-4 tháng chờ là mấy cái chuyện là nó đi rất là nhẹ nhàng. Và không có là bây giờ thì là con thấy được là Chúa lòng thương xót, Chúa rất là cao vời. Nếu mình có một đức tin, nếu mình phải có một đức tin, mình tin thì Chúa lúc nào cũng ở trong anh em chúng ta. Vậy thôi.
Cảm ơn cha.
Anh, thưa anh chị em, rõ ràng chúng ta thấy chỉ có Chúa mới làm được như vậy thôi. Chỉ có Chúa mới có sức biến đổi con người. Khi mà người ta đụng chạm được với Chúa rồi, hoặc là khi người ta để cho Chúa đụng chạm, thì con người sẽ được biến đổi. Chính vì người ta thấy được những việc Đức Giê-xu làm, người ta mới kéo đến với Chúa, người ta mới đi theo Chúa. Chứ không phải chỉ là lời nói mà thôi. Nhiều khi chúng tôi thấy mình có lỗi, vì người ta thấy những việc chúng tôi làm mà người ta bỏ đi. Có không? Trời ơi, đến gặp cha, hoặc là trời ơi thấy cha làm này, cha làm cái kia, tôi còn nản quá, tôi còn bỏ. Thấy việc mình làm mà người ta bỏ Chúa, đó là cái mà trách nhiệm nặng, đó là điều mà chúng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa, phải trả lẽ trước mặt Chúa thôi. Anh làm sao đó để mà tại sao thấy việc Chúa làm thì người ta kéo đến, người ta nghe Chúa, thấy việc Chúa làm người ta kéo đến, người ta nghe Chúa, người ta theo Chúa. Mà tại sao thấy việc của con làm mà người ta lại bỏ Chúa là sao? Con phải trả lẽ trước mặt Chúa. Con phải trả lẽ trước mặt Chúa. Việc của con làm như thế nào đó mà làm cho người ta không tin vào Chúa nữa. Việc của con làm như thế nào đó mà làm cho người ta bỏ Chúa. Việc của con làm như thế nào đó mà để cho người ta sợ không dám đến với Chúa nữa là sao? Lạy Chúa, xin thương xót con. Vì việc của Chúa làm thì thấy việc Chúa làm, nghe biết việc Chúa làm, ta kéo đến với Chúa, người ta đi theo Chúa. Thì mỗi người chúng con là những người Kitô hữu, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, cũng phải qua việc chúng con làm thì người ta đến với Chúa chứ. Xóm đạo này mới đầu chỉ có 50 người công giáo thôi, bây giờ lên đến 150 rồi. Hỏi những người theo Chúa tại sao mà người ta trở lại đạo, thì tôi thấy những việc của những người công giáo làm thì tôi theo Chúa. Tôi thấy những việc bác ái họ làm, thấy tình cách sống của họ làm thì tôi đến với Chúa. Họ không có giảng, nhưng mà họ sống thì tôi nhìn vào cuộc sống của họ thì chúng tôi theo Chúa. Mà anh chị em biết bây giờ có nhiều vùng sâu vùng xa, khi mà chúng tôi đến chia sẻ những món quà cho những người nghèo chẳng hạn, làm khám bệnh phát thuốc chẳng hạn, làm những cây cầu, làm những nhà vệ sinh, làm những con đường, làm những lớp học, rồi làm những cái nhà tình thương cho họ, thì qua những việc làm đó, việc làm của con cái Chúa, mà người ta nhận ra Chúa. Ủa tại sao họ đến họ giúp mình như vậy? Thì họ là con cái Chúa đấy. Vậy Chúa của họ là sao? Chúa họ là vậy đấy. Chúa họ là Chúa của yêu thương. Chúa của họ là Chúa phục vụ. Chúa của họ là Chúa quan tâm đến người khác. Và Chúa của họ là Chúa của người nghèo. Chúa của họ là Chúa của người nghèo. Cho nên họ đến với những người nghèo. À thì ra như vậy. Thấy việc của họ làm mà chúng tôi tin vào Chúa, chúng tôi theo Chúa. Chứ không phải chỉ nghe giảng không. Nói hay mà làm không hay, chỉ làm cho người ta vấp ngã, vấp phạm mà thôi, thưa anh chị em. Và chúng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì chúng tôi đã nói mà không làm. Hoặc phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì chúng tôi đã làm mà không cho người ta thấy được Chúa, không lôi kéo người ta đến được với Chúa, mà lại làm cho người ta xa cách, xa lìa Chúa. Phải trả lẽ trước mặt Chúa. Không thoát đi đâu được đâu. Không thoát đi đâu được đâu. Cho nên, thưa anh chị em, khi người ta kéo đến với Chúa, người ta tin vào Chúa, những người dân đơn sơ, thì Chúa làm gì, thưa anh chị em? Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần uế hãy thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Người dân đơn sơ đến với Chúa, đụng chạm vào Chúa, Chúa chữa lành những bệnh tật cho người ta. Vì người ta tin, lòng tin đơn sơ, lòng tin đơn thành. Nó chỉ muốn được sờ, được đụng chạm vào với Chúa thôi. Và khi sờ cái đụng chạm đó là một cái sự tiếp xúc giữa con người với Thiên Chúa, một sự tiếp xúc thần linh bằng lòng tin chứ không phải bằng sự mê tín. Đừng cho rằng người ta mê tín. Không. Nếu mà ta không thấy việc Chúa Giêsu làm thì người ta chẳng đến làm cái gì. Và người ta đến ta nghe Chúa và ta thấy được Chúa nói và làm là một. Cho nên họ đến họ muốn được đụng chạm vào Chúa, và chỉ có Chúa mới có quyền năng chữa lành mà thôi. Chúng tôi không có quyền năng chữa lành ấy đâu. Chúng tôi cũng chỉ là người tội lỗi yếu đuối như anh chị em. Chúng tôi chỉ là những người cùng cầu nguyện với anh chị em mà thôi. Chúa phải được đụng chạm trực tiếp đến họ. Phải làm sao đưa Chúa đến trực tiếp với anh chị em của mình. Rồi Chúa làm gì đó với người đó tùy theo lòng tin của họ với Chúa. Tôi không biết. Tôi không biết. Có nhiều chuyện xảy ra giữa họ với Chúa tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng họ xin tôi cầu nguyện, họ nhờ tôi cầu nguyện thì chúng tôi cùng cầu nguyện với họ. Vì chúng tôi cũng là con người tội lỗi như họ, cũng bệnh tật, cũng ốm đau như họ, cũng cần đến Chúa xót thương, cần đến Chúa chữa lành như họ. Và Chúa là trung gian duy nhất đưa con người ta đến với Thiên Chúa Cha, và Ngài hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Đừng quên, người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta, còn chạy đến với ai nữa bây giờ? Còn chạy đến với ai nữa bây giờ? Đến với Chúa đi. Và làm sao cho người ta đến với Chúa được? Thì qua việc chúng ta làm như thế nào đó, lời chúng ta rao giảng và việc chúng ta làm như thế nào theo đó, để người ta đến được với Chúa và Chúa chuyển cầu cho người ta trước mặt Thiên Chúa Cha, và Chúa chữa lành cho người ta, Chúa cứu độ vĩnh viễn, cứu độ vĩnh viễn cho những ai tin vào Ngài. Sướng không thưa anh chị em? Hạnh phúc không thưa anh chị em? Chúa chữa lành hết. Chúa chữa lành hết tất cả mọi người nếu họ tin vào Chúa. Và mỗi một người chúng ta phải trở thành những người mà đưa người khác đến được với Chúa qua việc làm của chúng ta. Như Đức Giêsu, họ tuôn đến với Chúa, họ kéo đến với Chúa, họ theo Chúa vì nghe biết những việc Chúa làm. Nghe biết những việc Chúa làm. Và họ tìm cách động chạm, sở chạm đến với Chúa. Tức là một cái sự tiếp xúc thần linh. Một sự tiếp xúc one by one, họ với Chúa. Cho nên công việc của chúng tôi chỉ là giới thiệu Chúa cho anh chị em. Và anh chị em hãy đến gặp gỡ Chúa là trung gian duy nhất hằng sống để truyền cầu cho anh chị em, cho chúng ta, cho chúng tôi. Rồi mỗi người sẽ được Chúa biến đổi. Như những người lời anh chị em vừa mới chia sẻ, xin Chúa biến đổi cuộc đời của con, trở thành một dụng cụ để qua con người ta nhận biết được Chúa bằng chính đời sống của chúng con. Amen.